Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023. Tổng thống Hàn Quốc Jong Suk-jo khi phát biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ trong chuyến thăm 4 ngày tới Washington nói rằng cần phải tăng tốc hợp tác ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc để chống lại các mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.
We need to speed up Korea, US, Japan trilateral security cooperation to counter increasing North Korean nuclear threat.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Philippines chỉ trích Bắc Kinh về hành động nguy hiểm ở Biển Đông. Chuyên gia nói chờ đánh giá quá cao khả năng hòa giải của Trung Quốc trong cuộc chiến Ukraine. Nga giết ít nhất 12 người trong cuộc không kích Ukraine lớn nhất trong gần 2 tháng qua. Các cuộc giao tranh làm rung chuyển thủ đô Sudan bất chấp cam kết ngừng bắn. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tổng thống Hàn Quốc Jong Suk-jo ngày 27 tháng 4 tuyên bố trước giới lập pháp Hoa Kỳ rằng cần phải tăng tốc hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn để chống lại các mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên và kêu gọi thế giới chớ ngại thúc đẩy tự do cho Triều Tiên. Ông Yoon, trong ngày thứ tư của chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ để kỷ niệm 70 năm Liên minh Mỹ-Hàn, cũng tuyên bố trong bài phát biểu trước Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ rằng Hàn Quốc sẽ tích cực làm việc để bảo vệ quyền tự do của người dân Ukraine và ủng hộ những nỗ lực tái thiết của họ. Ông John được các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện Mỹ hoan nghênh nhiệt liệt trong khán phòng đầy người ở trụ sở của Hạ viện Hoa Kỳ. Tổng thống Hàn Quốc vinh danh sự hy sinh của các binh lính Mỹ trong công cuộc bảo vệ tự do chống lại chủ nghĩa cộng sản trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cũng như công việc của các nhà truyền giáo Mỹ vào thế kỷ 19 nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ ở Hàn Quốc. Trước đó, ông Jun ngày 26 tháng 4 đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc. Hoa Kỳ cam kết cho Hàn Quốc cái nhìn rõ ràng hơn về kế hoạch hạt nhân đối với bất kỳ cuộc xung đột nào với Triều Tiên, giữa bối cảnh lo ngại về kho tên lửa và bom đạn ngày càng tăng của Bình Nhưỡng. Ông Jun nói với Quốc hội Mỹ rằng Liên minh Mỹ-Hàn phải đoàn kết để ngăn chặn thái độ ngông cuồng của Triều Tiên và nhấn mạnh những nỗ lực của ông đối với việc nối lại quan hệ với nước láng giềng Nhật Bản sau nhiều năm quan hệ căng thẳng.
Along with cross-Korea-US coordination,
song song với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, chúng ta cần tăng tốc hợp tác an ninh ba bên, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, để chống lại các mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên.
Ông Jun trở thành nhà lãnh đạo thứ bảy của Hàn Quốc phát biểu trước Quốc hội Mỹ, cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Seoul và Washington. Những bài phát biểu như vậy thường được dành cho các đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ hoặc các nhân vật lớn trên thế giới. Trước ông Jun là bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 12 năm ngoái. Philippines hôm 28 tháng 4 cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện các hành động nguy hiểm và chiến thuật hung hăng ở Biển Đông trong một cuộc đối đầu hàng hải khác giữa hai nước vào thời điểm căng thẳng địa chính trị đang âm ỉ. Vụ việc xảy ra hôm 23 tháng 4 trong một cuộc tuần tra của lực lượng tuần duyên Philippines gần bãi Cỏ Mây do Philippines nắm giữ, một điểm nóng cho các cuộc xung đột trước đó nằm cách bờ biển của nước này khoảng 105 hải lý, tức 195 km. Trong một tuyên bố, lực lượng tuần duyên Philippines cho biết hai tàu Trung Quốc đã có hành động hung hăng và gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sự an toàn và an ninh của tàu Philippines cùng thủy thủ đoàn. Một trong hai tàu Trung Quốc đã thực hiện các thao tác nguy hiểm cách một tàu Philippines khoảng gần 46 mét. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza nói Trung Quốc đã can thiệp vào một cuộc tuần tra thường lệ và họ nên kiềm chế các hành động có thể gây ra sự cố không đáng có. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 28 tháng 4 nói rằng các tàu Philippines đã xâm phạm vùng biển của Trung Quốc và thực hiện các hành động khiêu khích có chủ ý.
Chúng tôi kêu gọi Philippines tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa và ngừng các hành động làm phức tạp thêm tình hình.
Vụ việc xảy ra vào ngay tuần lễ mà Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đến thăm Manila, nơi ông gặp Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Bãi Cỏ Mây là nơi đóng quân của một đơn vị quân đội nhỏ của Philippines trên một con tàu rỉ sét từ thời Thế chiến thứ hai của Hoa Kỳ, được cố ý cho neo đậu vào năm 1999 để củng cố các yêu sách lãnh thổ của Philippines. Vào tháng 2, Philippines cho biết một tàu Trung Quốc đã chiếu tia laser các độ quân sự vào một trong các tàu tiếp tế của họ. Tổng thống Marcos Con sẽ gặp người đồng cấp Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng vào tuần tới. Cuộc gặp sẽ diễn ra khi hai nước nhanh chóng tăng cường các cam kết quốc phòng, bao gồm các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và việc Hoa Kỳ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ của Philippines gần đây. Trung Quốc đã phản đối thỏa thuận về căn cứ này. Cuộc điện đàm được chờ đợi từ lâu nay giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Điện Kremlin, Washington và một số nước châu Âu hoan nghênh vì tiềm năng tăng cường đối thoại hướng tới giải quyết cuộc xung đột của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phân tích hôm 27 tháng 4 cảnh báo chớ nên đánh giá quá cao khả năng Trung Quốc trở thành người kiến tạo hòa bình trong cuộc xung đột Ukraine do mối quan hệ sâu sắc Nga-Trung vốn gây hoài nghi về tính trung lập của Bắc Kinh. Ông Alfred Wu, phó giáo sư trường chính sách công Lý Quang Diệu tại Đại học Quốc gia Singapore nhận định rằng không chắc Trung Quốc có thể thuyết phục ông Putin hay ông Tập Cận Bình có thể tác động đến ông Putin hay không. Trong khi đó, Giám đốc Viện Chiến lược Toàn cầu của Ukraine, ông Vadim Karasev cho rằng đề xuất hòa bình của Trung Quốc có lợi cho việc đạt được một lệnh ngừng bắn bền vững.
Đề xuất hòa bình của Trung Quốc là rất đúng lúc, có thể coi đây là cơ sở để các bên nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình. Một giải pháp toàn diện cho các tranh chấp, chấm dứt xung đột thông qua con đường ngoại giao sẽ giúp hình thành hòa bình ổn định lâu dài thay vì sự chấm dứt tạm thời.
Cuộc chiến tranh của Nga kéo dài 14 tháng đang ở thời điểm quan trọng khi Ukraine chuẩn bị phát động một cuộc phản công. Không có cuộc đàm phán hòa bình nào trước mắt. Ukraine yêu cầu Nga rút quân, còn Moscow khẳng định Ukraine phải công nhận tuyên bố của họ về việc sáp nhập lãnh thổ bị chiếm giữ. Trung Quốc nói họ sẵn sàng giúp giải hòa vì họ không đứng về bên nào. Cố vấn và chiến lược gia về địa chính trị Brian Wong cho biết cuộc điện đàm vừa rồi là đáp ứng của Trung Quốc trước áp lực ngày càng tăng từ các đối tác ở châu Âu và các thành viên trong khối BRICS, tức năm nền kinh tế mới nổi hàng đầu. Ông tin rằng đây có thể là một tín hiệu để Nga kiềm chế và làm việc để giảm leo thang cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine. Nga bắn tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine khi người dân còn đang ngủ vào sáng sớm ngày 28 tháng 4, giết chết ít nhất 12 người trong cuộc không kích quy mô lớn đầu tiên trong gần 2 tháng. Các cuộc tấn công vào sáng sớm được thực hiện khi Kiev chuẩn bị mở một cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Ở trung tâm thành phố Uman, lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa dữ dội tại một tòa nhà chung cư bị cháy ở tầng trên. Thống đốc khu vực Ihor Taboret cho biết ít nhất 10 người bị thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em và 9 người khác đã được đưa đến bệnh viện. Các nhân viên cứu hộ phải leo qua đống đổ nát khổng lồ đang cháy âm ỉ để khiêng một chiếc túi đựng thi thể ra ngoài bằng cáng. Một người đàn ông đeo khẩu trang khóc nức nở khi chứng kiến cảnh này và một người phụ nữ đã đến an ủi ông ta. Ông Sergei Lubivsky, một cư dân địa phương ở Uman, nói rằng căn hộ của ông đã bị phá hủy hoàn toàn và những người hàng xóm của ông đều bị giết hại trong trận pháo kích của Nga.
Căn hộ của tôi ở tầng 7, phía bên kia của khu nhà đã bị phá hủy. Chúng tôi cảm nhận được tác động, nghe thấy tiếng nổ. Những người hàng xóm của tôi đã thiệt mạng, không còn ai cả.
Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 21 trong tổng số 23 tên lửa hành trình của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram cùng với những hình ảnh về đống đổ nát rằng kẻ khủng bố Nga phải đối diện với công lý ở Ukraine và thế giới. Không rõ mục tiêu của Nga trong các cuộc tấn công hôm 28 tháng 4 là gì, mặc dù họ thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở năng lượng trong suốt mùa đông vừa qua. Bắt đầu từ cuối năm ngoái, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công kiểu này gần như hàng tuần, mặc dù các cuộc tấn công đã giảm dần khi mùa đông kết thúc. Các nước phương Tây cho rằng Moscow đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa của mình trong một nỗ lực được cho là thất bại trong việc đóng băng các thành phố của Ukraine. Nga đã chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng khắp miền Nam và Đông Nam Ukraine, đồng thời chiếm giữ và sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Sudan bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn đạt được trước đó giữa quân đội Sudan và nhóm vũ trang của các lực lượng hỗ trợ nhanh gọi tắt là RSF qua sự trung gian của Mỹ. Các nhân chứng nói với Reuters rằng xe tăng, pháo binh và các cuộc không kích đã làm rung chuyển cả thủ đô Khartoum ngày 28 tháng 4. Hoa Kỳ đã gọi những vi phạm lệnh ngừng bắn dai dẳng là đáng lo ngại trong bối cảnh bạo lực đã giết chết hàng trăm người. Đối với những người còn ở lại thủ đô Khartoum, một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng lớn. Quân đội Sudan đã ra lệnh không kích vào lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đã lan rộng ra các khu phố trên khắp thủ đô. Cuộc chiến ở thành phố đã kìm hãm dân cư tiếp cận thực phẩm, nhiên liệu trong khi nguồn nước và điện ngày càng giảm. Liên Hợp Quốc cho rằng tình hình nhân quyền ở Sudan tiếp tục xấu đi nghiêm trọng sau 2 tuần giao tranh giữa lực lượng hỗ trợ nhanh và lực lượng vũ trang Sudan, gây ra nỗi sợ hãi, thiếu thốn, tổn thương và đau khổ cho dân thường. Tại cuộc họp báo 2 tuần một lần hôm 27 tháng 4 tại Geneva của Thụy Sĩ, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Shamdasani đưa ra tuyên bố.
Hundreds of thousands of people have fled their homes to find places of greater safety at any cost.
Hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm đến những nơi an toàn hơn bằng bất cứ giá nào và đối mặt với sự ngược đãi trên đường đi. Nhưng hàng ngàn người vẫn bị mắc kẹt trong các khu dân cư nơi giao tranh đã xảy ra, đối mặt với các cuộc không kích, pháo kích và việc sử dụng vũ khí hạng nặng và phải cố tận dụng bất kỳ khoảng thời gian không tiếng súng nào để di chuyển đến nơi tương đối an toàn.
Quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF cho biết họ đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn, vốn đã hết hạn vào tối ngày 27 tháng 4, thêm 72 giờ. Thỏa thuận ngừng bắn đã cho phép nước ngoài thực hiện các cuộc di tản ngoại giao, nhưng tiếng súng và tiếng nổ vẫn tiếp tục vang rền theo ghi nhận của Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trong những chiếc máy bay sơ tán của họ đã bị bắn hạ khi hạ cánh xuống thành phố Omdurman, kế cạnh Khartoum hôm 28 tháng 4, đồng thời cho biết thêm rằng không có ai bị thương. Quân đội Sudan cáo buộc RSF đã bắn vào máy bay, còn lực lượng RSF phủ nhận điều này và nói rằng quân đội đang lan truyền những lời dối trá.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.